sự liên tục của hình phạt hỏa ngục. Khi còn ở thế gian, kẻ có tội không sợ gì cho bằng sợ chết, còn khi phải bị sa hỏa ngục lại chẳng ước ao gì cho bằng ước ao được chết, như có lời Kinh Thánh chép rằng: người ta sẽ cố tìm cái chết nhưng chẳng gặp được, họ muốn chết nhưng cái chết cũng trốn xa họ. Bởi đó Thánh Geronimo than rằng: ôi, xưa ở trên trần gian, kẻ có tội xem sự chết là một mối họa ghê gớm, còn nay phải ở dưới hỏa ngục thì nó lại lấy sự chết làm mối phúc lớn lao. Vua Thánh David lại nói: sự chết là của nuôi kẻ giữ trong hỏa ngục. Ông Thánh Bernardino và Thánh Gregorio cùng các nghĩa điều ấy rằng: khác nào trâu bò ăn cỏ, thì chỉ dứt đọt non bên trên, còn rễ thì chừa lại. Cũng vậy, sự chết sẽ làm cho kẻ giữ ở trong tình trạng ngấp ngoái đau đớn mà không chết được cho đến muôn kiếp. Khi một người chịu một nỗi đau nào đó quá sức mà phải ngất đi, thì ai nấy đều đem lòng cảm thương. Còn kẻ giữ ở trong hỏa ngục thì hằng phải chịu những đau đớn liên miên, kêu vang thảm thiết, nhưng sẽ chẳng được một ai để ý đến, cứu hay dành cho họ một chút động lòng thương xót. Như hoàng đế Zenon xưa bị giam trong ngục, ông đã cắn thịt da tay mà chết sau khi kêu gào mà chẳng được một ai để ý tới. Sự đau đớn ấy kẻ giữ sẽ phải chịu đời đời kiếp kiếp. Chính ma quỷ cũng đã nói cho biết điều đó, như trong sách thiêng liêng của thầy Senhori có nói đến một người bị quỷ ám. Khi linh mục đến trừ quỷ và hỏi ma quỷ phải ở trong hỏa ngục bao lâu, nó trả lời: đời đời kiếp kiếp. Bây giờ những người thiện chí đã ăn năn trở về khi nghe chuyện đó. Thương thay, Cain cũng như Giuđa đã phải xa nhan Chúa mấy ngàn năm rồi, mà như thể mới hôm qua vậy. Ngày kia người ta hỏi một thằng quỷ: mày vào hỏa ngục bao lâu rồi? Nó thưa: mới bữa qua. Mày đã vào hỏa ngục đã 5.000 năm nay rồi, mà sao lại nói mới bữa qua? Quỷ đáp lại: nếu các ngươi hiểu được một chút về sự đời đời là gì, thì 5.000 năm kia cũng vẫn còn thua một giây trên thế gian. Giả như người bị giam trong hỏa ngục biết trước được ngày giờ mình phải ở trong đó bằng với số cát bãi biển, số lá trên rừng, hay số giọt nước nơi biển cả, thì nó sẽ lấy làm vui sướng còn hơn là người ăn xin khi nghe tin mình được làm vua. Nhưng tiếc thay, hỏa ngục sẽ giam nó đời đời kiếp kiếp, không cùng không hạn. Dẫu cho kẻ giữ có lên tiếng hỏi rằng: canh phu ơi, đêm còn mấy chốc? Canh phu ơi, đêm còn mấy chốc? Bao giờ những hình khổ kia mới hết? Thì cũng chỉ có một tiếng trả lời là: đời đời kiếp kiếp. Lạy Chúa, xin Chúa soi lòng mở trí cho những kẻ còn đang lầm đường lạc lối, cố chấp khước từ tình thương của Chúa mà ở lì trong tội, đang khi còn có dư thì giờ để quay về. Thật thương cho những ai khi còn ở trần gian đã không biết để tâm suy nghĩ đến ngày Thiên Chúa loại bỏ mình. Thật đau đớn biết chừng nào, mà đành lòng chịu những hình phạt ghê gớm đời đời nơi hỏa ngục. Lạy Cha là Thiên Chúa rất mực thương xót. Cha không hề bỏ những kẻ tìm kiếm Cha. Đã bao phen con quay mặt đi cùng Cha, nhưng Cha đã không nỡ bỏ rơi con. Nay con xin ăn năn trở về, xin Cha đón nhận con. Lạy Đấng tốt lành vô cùng, con đã biết tội con rồi. Xin Cha hãy vì những đau đớn của con Cha mà nhận lời người, nài xin mà tha thứ cho con. Lạy Đấng cứu chuộc con, xin cho con hằng nhớ đến những đau đớn Chúa đã chịu vì yêu thương con, vì muốn cứu con khỏi tội lỗi mà đáng lẽ con phải sa hỏa ngục rồi. Xin đừng để một giây một khắc nào qua đi mà con không nhớ đến các điều ấy, hầu cho con biết quay trở về luôn mà kính mến Chúa mỗi ngày một hơn. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa sẽ ban ơn cho con được kính mến Chúa với cả linh hồn và thân xác con, khi con năng biết suy đến lòng thương yêu của Chúa đã cứu con, và suy đến các tội con đã phạm mà đáng phải sa hỏa ngục. Chúa đã không muốn để con phải trở thành kẻ nghịch cùng Chúa, nhưng đã cho con có đủ thì giờ để trở về mà yêu mến Chúa, vì Chúa quá yêu con. Con tin rằng Chúa vẫn hằng thương con. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết kết hiệp với Chúa mà sống theo thánh ý Chúa. Con xin cam chịu mọi vất vả ở đời này, miễn là đừng để con mất lòng kính mến Chúa. Lạy Mẹ Maria là nơi ẩn náu của con. Biết bao lần Mẹ đã cứu con khi con đáng phải sa hỏa ngục. Xin Mẹ gìn giữ con, đừng để con phải sa trước cám dỗ, nhưng hằng giữ nghĩa cùng Chúa luôn luôn. Amen. Những đau đớn về lương tâm của kẻ ở trong hỏa ngục. Sự cắn rứt lương tâm của kẻ dữ, vì xưa đã quá ham mê dục vọng trong chốc lát, mà nay phải trầm luân muôn kiếp. Theo Thánh Thomas, sự cắn rứt lương tâm của kẻ dữ mà làm cho họ đau đớn ngàn nỗi, thì như thể dòi bọ không hết chết cứ đang rút rỉa họ vậy. Mà rõ nhất là qua ba điểm sau đây. Một là thấy mình phải chết đời đời, vì xưa quá nhẹ dạ mà buông mình theo sự ham mê dục vọng. Hai là thấy việc rỗi linh hồn quá dễ dàng mà xưa mình đã không chịu làm. Ba là thấy mình để tuột khỏi tay phần thưởng cao quý là nước trời. Trước hết, cái say rứt của kẻ dữ là thấy mình chỉ vì ham sự hèn hạ thế gian này, trong nháy mắt mà phải mất linh hồn đời đời, mất phúc lộc thiên đàng. Như Esaü phải mất chức trưởng nam vì ham một bát cháo. Sao mới thấy điều đó thật dại dột thì điên cuồng lên. Càng nhớ lại những ngày tháng đã qua thì kẻ dữ càng cảm thấy hối tiếc mà cay đắng vô cùng. Họ sẽ kêu vang khóc lóc như Jonathan, con vua Saul, đã ăn một chút mật ong mà phạm luật binh nên phải chết. Khi nghĩ đến nguyên do mà làm cho mình phải sa hỏa ngục, thì kẻ dữ cảm thấy đau đớn làm sao. ta hãy cùng suy thử coi, đời người sống được bao năm? 50-60 năm là cùng. Nhưng xem ra có đáng là gì đâu, như một giấc chiêm bao, một tích tắc. Thế thì 50-60 năm đối với kẻ phải sa hỏa ngục là chống đời đời thì thấm vào đâu? Có lâu đến mấy rồi, nhưng so với sự đời đời thì cũng như mới vậy. Ta chẳng cần nói đến những con số trên làm chi, vì hỏa ngục là chốn đời đời mà ai cũng biết. Vậy nếu có sống được 50-60 năm trên trần gian này mà đành lòng bỏ Chúa để theo những đam mê xác thịt, thì liệu những điều ấy có thể lấp đầy được cõi lòng mình không? Giả như có sự lấp đầy nào đó, thì liệu kéo dài được bao lâu? Có chăng chỉ trong giây lát là cùng? Không chỉ có thế mà lại thêm lòng mất sự bình an nữa. Vậy những sự vui sướng chóng qua kia sẽ làm ích gì cho kẻ sa hỏa ngục? Sự cố chấp ở lì trong tội có giúp riêng cho nó được chút gì không? Sẽ chẳng được gì cả, mà lại chính là nguyên cớ đẩy nó đến phải chết đời đời một cách nhanh hơn. Bây giờ lương tâm nó sẽ đay nghiến vì quá dại dột để mình bám vào những gì chóng qua ở đời, để giờ này chẳng còn được thấy nhan Chúa. Bị Chúa khước từ thật là đau khổ cho nó nơi chốn cực hình muôn kiếp. Kẻ giữ nuối tiếc về những gì đáng lẽ mình phải làm mà đã không làm. Có lời Thánh Thomas rằng, không những kẻ giữ thấy mình phải bị phạt đời đời vì một ham muốn nhỏ nhoi chóng qua, mà còn day dứt vì những việc cho mình được rỗi linh hồn, hưởng phúc thiên đàng quá dễ dàng, ít ỏi mà mình đã không thèm làm. Xưa có một người đã phải sa hỏa ngục hiện về nói cùng Thánh Umberto tất cả những điều day dứt. Người ấy thấy điều day dứt này là đau khổ vô cùng, và cũng như các kẻ khác, nó than rằng, phải chi tôi đã hãm cầm con mắt, đừng vị nể, xa tránh các cuộc đàn đúng, các dịp gây nên tội, thì có đâu nông nổi này. Phải chi tôi hằng xưng tội rước lễ, suy gẫm các mầu nhiệm, đọc kinh cầu nguyện, làm các việc lành phúc đức, và hằng dâng mình cho Đức Chúa Giêsu và Mẹ Maria, thì đâu phải chết trong tội như vậy. Thật đáng tiếc thay, đã bao phen tôi dốc quyết sống những gì mà lời Chúa và Hội Thánh chỉ dạy, nhưng tôi đã chẳng dốc quyết đủ, nên tôi đã phải hư đi như thế này. Lương tâm nó còn cắn rứt khi nhớ đến biết bao nhiêu điều khác. Như thấy những người thân yêu đã sống rất mực tốt lành để nêu gương cho mình noi theo, ấy thế mà mình đã chẳng thèm ngó tới. Nhất là nó nhớ lại xưa thấy mình được Chúa ban cho biết bao ân lành, phần hồn cũng như phần xác, trong suốt thời gian sống nơi dương thế, mà đã chẳng chịu dùng những ơn đó để làm cho mình được nên thánh. Còn bây giờ, tất cả đều đã trễ rồi.